sự thật á, hãy có chúng sanh là có tổ sư thiền, hãy có chúng sanh là có tổ sư thiền thôi. Nếu ngoài chúng sanh mà có thì có để làm gì? Quý vị kiểm lại coi, nếu ngoài chúng sanh mà có thì có để làm gì? Để cho ai? Tổ thì thành tổ rồi, đâu cần gì nữa. Tổ thì ta có rồi, đâu cần gì nữa. Thành ra nghĩa là nếu mà quả, nghĩa là ngoài chúng sanh mà có đó thì cũng có thể có được. Cái gì có đâu không? Ngoài chúng sanh có thì cũng có được. Nhưng mà có đó, đó là có trong sách vở, đó là có trong sách vở, trong ảo tưởng, phải không? Tức là ngoài chúng sanh mà có thì có trong sách vở cái gì nữa, phải không? Trong tưởng tượng thì đó là tổ sư thiền chết, tổ sư thiền đó là tổ sư thiền chết chứ không phải là tổ sư thiền sống, quý vị thấy rõ không? Bởi vì nếu ngoài chúng sanh mà có thì các tổ gọi là trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng tâm người đó, thì là chỉ thẳng đó là chỉ thẳng ở đâu, phải không? Ngoài chúng sanh mà có rồi, bây giờ chỉ thẳng tâm người là chỉ ở đâu đấy? Vậy cho nên đây rõ được thì ai ngộ là đều có phần, nếu ai ngộ được là có phần thôi, chứ không thể nói là của riêng người này, của riêng người kia, phải không? Đây không phải là cái của riêng ai hết. Bởi vậy cho nên chỉ có thể nói rằng cái tên tổ sư thiền thì mới có, sau này thì có thể được. Nghĩa là cái tên tức là trước kia chưa đặt tên, thì sau này đặt tên thì có được, phải không? Nhưng mà cái thể, cái bản thân của tổ sư thiền thì nghĩa là nó nằm ngay chúng sanh. Cho nên có vị tăng hỏi ngài thiền sư Hư Phục, hỏi cho thế nào là chỗ xuất thân của học nhân, chỗ xuất thân tức là chỗ mà siêu thoát á, phải không? Thì ngài Hư Phục ngài đáp: ngàn thứ so chẳng được, muôn điều sánh chẳng kịp. Ngàn thứ so chẳng được, muôn điều sánh chẳng kịp. Rồi ông tăng hỏi thêm về như vậy thì thỉnh hòa thượng nói. Thì ngài đáp: xưa cũng có, nay cũng có, xưa cũng có, nay cũng có. Đó, cái chỗ xuất thân, chỗ xuất thân tức là chỗ siêu thoát, là cái chỗ chúng đáo đó chứ gì, không? Nhưng mà chỗ đó thì làm sao nói? Cho nên ngài đã rằng ngàn thứ so chẳng được, muôn điều sánh chẳng kịp, chỗ đó là không thể so sánh rồi, phải không? Làm sao mà so sánh, làm sao suy nghĩ được ở chỗ đó? Cho nên bây giờ hỏi thỉnh hòa thượng nói thì nói sao? Xưa cũng có, nay cũng có thôi. Vậy thì nếu mà sáng được, rõ được chỗ đó thì trước kia cũng có, bây giờ cũng có, hiện tại cũng có, phải không? Bởi vì nói thì nói ra không được, chỉ không được, nhưng mà chỉ nói gợi ý vậy thôi. Nhưng nói xưa cũng có, nay cũng có, nhưng mà cái gì xưa cũng có, nay cũng có, quý vị, phải không? Nói xưa cũng có, nay cũng có mà không nói là cái gì hết. Đó chỉ nói là cái gợi ý vậy thôi. Và như vậy thì đã là xưa cũng có, nay cũng có, thì bây giờ có không? Phải không? Bởi vì nói xưa cũng có, nay cũng có, thì bây giờ có không? Coi chừng mắc kẹt nữa. Phải không? Có không lại bên. Cho nên đó là để muốn nhắc cái chỗ này là chỗ thầm nhận, không? Rõ xưa có, nay có, thì bây giờ cũng không thiếu, phải không? Cho nên ở đây phải hiểu học thiền là phải kỹ, không? Vừa có cái ý niệm đồng khác có không thì tức là còn trong sai biệt, sai biệt tức là đối đãi, mà còn trong đối đãi là còn đứng ngoài cửa tổ sư, đó là chuyện không thể chối cãi, phải không? Cho nên điều đó là phải nhớ cho thật kỹ. Như vậy thì quý vị thấy tổ sư thiền có từ bao giờ, rõ được chưa? Đi thêm bước nữa, vậy thì thế nào là tổ sư thiền? Phải không? Thế nào là tổ sư thiền? Cái đó là ai cũng muốn biết đó, phải không? Mà thường thường cũng đặt câu hỏi, phải không? Nhưng mà đúng ra khi mà đặt câu hỏi thế nào là tổ sư thiền đó, phải không? Thì đặt câu hỏi này là sao? Nếu mà đặt câu hỏi này